Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Hạ, Phẩm 7, Lợi ích kẻ sống và người đã mất. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con quán thấy chúng sanh ở châu Thánh Kim, cử tâm đồng niệm, không chi là chẳng tội, họ từ bỏ những lợi ích lành có được, và đa số đều quên mất tâm nguyện ban đầu. Nếu gặp duyên ác thì niệm niệm tăng trưởng. Những hạng chúng sanh này được ví như có người đi trong bùn lầy mà còn phải mang thêm đá nền. Mỗi bước đi lại thêm khốn đốn và càng đi càng lún sâu hơn. Nếu họ gặp thiện tri thức thì sẽ được phụ gánh bớt hoặc phát hết dùm, bởi vì thiện tri thức đó có sức mạnh. Ngài lại tương trợ giúp đỡ và khuyên bảo phải bước cho vững vàng. Nếu những người này đến được chỗ đất bền phẳng thì họ phải tỉnh ngộ con đường hiểm ấy và đừng bao giờ đi vào đó nữa. Thưa Thế Tôn, những tập khí xấu ác của chúng sanh bắt đầu từ một tơ hào nho nhỏ rồi lần lần đến vô lượng. Khi các chúng sanh có tập khí như thế sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc hãy vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình ở phía trước, hoặc họ treo phăng lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Độc Giác, và làm cho mỗi danh hiệu đều lọt vào căng tai của người sắp mạng chung, hoặc làm nơi bổn thức nghe qua. Nếu căn cứ vào quả báo chiêu cảm của những nghiệp ác mà các chúng sanh này đã tạo, thì họ chắc chắn phải đọa đường ác. Tuy nhiên, do nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu tập nhân của bậc thánh này, các tội như vậy thấy đều tiêu trừ. Sau khi họ đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ, thì có thể làm cho các chúng sanh đó vĩnh viễn xa lìa đường ác và được sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Vì thế con nay ở trước Đức Phật Thế Tôn cùng Thiên Lăng Bát Bộ, người và phi nhân mà khuyên bảo các chúng sanh ở châu Thánh Kim rằng: Vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và gây tạo duyên ác, cũng đừng bái tớ quỷ thần, cầu thỉnh sơn tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi các việc giết hại và cho đến bái tớ đó không hề có một chút tơ hào năng lực lợi ích cho người đã mất, mà trái lại chỉ kết thêm duyên ác và chuyển thành thâm trọng hơn. Giả sử ở đời vị lai hoặc hiện tại, họ có được phần thánh quả và sẽ sanh trong cõi trời hay nhân gian, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo nhân ác, nên cũng khiến người mạng chung liên lụy và méc lấy tai ương. Họ phải tự mình bào chữa biện luận và chậm sanh vào nơi an lành, hào huống là người sắp mạng chung mà lúc sống chưa từng có một chút thiện căn. Cho nên họ cứ y theo bổ nghiệp mà tự đọa đường ác, hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng thêm nghiệp của người ấy. Đây ví như có một người từ phương xa đến, người ấy đã nhịn đói 3 ngày và còn phải vác đồ vật nặng hơn 100 ký. Hốt nhiên người ấy gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa, do vậy mà chuyển thành nặng nề và thêm khốn đốn. Thưa Thế Tôn, con quán sát chúng sanh ở châu Thánh Kim, thậm chí ở trong giáo pháp của chư Phật mà chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát hay một hạt bụi, thì tự mình đều sẽ được lợi ích. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Vị trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh, vì hóa độ chúng sanh trong 10 phương nên hiện thân làm trưởng giả. Lúc ấy Ngài chắp tay cung kính và hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, sau khi chúng sanh ở Nam Châu Thánh Kim mạng chung, nếu hàng quyến thuộc lớn nhỏ của họ làm công đức, cho đến thiết dọn lỡ chay, hoặc tạo các nhân lành, thì người chết này có được lợi ích lớn và giải thoát chăng? Ngài Địa Tạng đáp rằng: Trưởng giả, tôi nay nương uy lực của Phật mà sẽ lược nói về việc ấy cho hết thảy chúng sanh trong hiện tại cùng vị lai. Trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, vào ngày lâm chung mà họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Độc Giác, thì chẳng cỡ là có tội hay vô tội, họ thấy được giải thoát. Nếu có người nam hoặc người nữ nào trong lúc sống đã không tu nhân lành mà còn tạo nhiều nghiệp tội, Nhưng sau khi mạng chung, người ấy lại được hàng quyến thuộc lớn nhỏ tu tạo phước lợi cho họ, thì hết thảy thánh sự, người chết được một phần trong bảy phần công đức, còn sáu phần thuộc về người sống hiện đang tu tập. Do bởi lễ này, khi các thiện nam tín nữ ở hiện tại cùng vị lai mà nghe lời nói vừa rồi, họ hãy nên cố gắng tự tu hành thì sẽ hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường sẽ chợt đến bất kỳ, thần hồn vất vưởng u mơ, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày họ như ngay như điếc, hoặc họ ở tại các âm ty để biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định xong, họ sẽ theo ý nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sau đó thì đã ngàn vạn lần sầu khổ, hào hứng là phải đọa các đường ác. Khi người mạng chung này chưa được thọ sanh, họ ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực đỡ hầu cứu vớt. Khi quá ngày ấy rồi, họ sẽ theo nghiệp mà thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì họ phải trải qua trăm ngàn năm mà không có ngày được giải thoát. Còn nếu là người phạm năm tội vô gián, họ sẽ đọa đại địa ngục để chịu mãi những sự đau khổ suốt ngàn vạn kiếp. Lại nữa trưởng giả, sau khi các chúng sanh gây nghiệp tội như vậy mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc hãy thiết dọn lửa chay để trợ giúp nghiệp đạo cho họ. Trước khi lửa chay hoàn mãn hoặc trong lúc chuẩn bị, nhớ đừng đổ nước vo gạo hoặc bỏ rau quả xuống đất. Chờ đến các món ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chớ được ăn trước. Nếu có sai phạm về phần ẩm thực hoặc người tu tạo không chu đáo, thì người mạng chung này sẽ hoàn toàn không được một chút trợ lực nào hết. Như họ có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư tăng, thì người mạng chung sẽ được một phần trong bảy phần công đức. Vì thở trưởng giả, các chúng sanh ở châu Thánh Kim, sau khi cha mẹ của họ hoặc cho đến hàng quyến thuộc đã qua đời, nếu có thể thiết dọn lễ chay để cúng dường và chí tâm khẩn cầu, thì những chúng sanh như thế, người còn sống và kẻ đã mất sẽ được lợi ích. Khi nói lời ấy xong, cung trời Tam Thập Tam có ngàn vạn ức Na Du Ta quý thần ở châu Thánh Kim đều phát khởi đạo tâm vô thượng, trưởng giả đại biện đánh lễ và lui ra. Phẩm 8. Diêm Vương và quyến thuộc tán thán. Lúc bấy giờ trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quý vương và diêm vương thiên tử đều đến chỗ của Phật ở trời Tam Thập Tam. Các vị ấy là Ác Độc Quý Vương, Đa Ác Quý Vương, Đại Tranh Quý Vương, Bạch Hổ Quý Vương, Huyết Hổ Quý Vương, Xích Hổ Quý Vương, Tán Ương Quý Vương, Phi Thân Quý Vương, Điện Quang Quý Vương, Lan Nha Quý Vương, Thiên Nhãn Quý Vương, Đạm Thú Quý Vương, Phụ Thạch Quý Vương, Chú Hao Quý Vương, Chú Họa Quý Vương, Chú Thực Quý Vương, Chú Tài Quý Vương, Chú Súc Quý Vương, Chú Cầm Quý Vương, Chú Thú Quý Vương, Chú Mị Quý Vương, Chú Sản Quý Vương, Chú Mạng Quý Vương, Chú Tật Quý Vương, Chú Hiểm Quý Vương, Tam Mục Quý Vương, Tứ Mục Quý Vương, Ngũ Mục Quý Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatra Vương, Đại Anatra Vương và các đại quỷ vương khác như thế. Mỗi vị cùng với trăm ngàn các tiểu quỷ vương cư ngụ khắp châu Thánh Kim, vị nào chức nấy và có chủ quyền tự trị riêng. Các vị quỷ vương này và Diêm Vương Thiên Tử nương uy thần của Phật cùng uy lực của Địa Tạng Đại Bồ Tát, họ thể đều đến trời Tam Thập Tam và đứng qua một bên. Lúc bấy giờ Diêm Vương Thiên Tử quỳ gối phải, chắp tay và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nay chúng con và các vị vĩ vương nương uy thần của Phật cùng uy lực của Địa Tạng Đại Bồ Tát mới có thể đến trời Tam Thập Tam để tham dự đại hội này. Do nhân ấy, chúng con cũng sẽ được các lợi ích lành. Con nay có một hoài nghi nhỏ mong được thưa hỏi Thế Tôn, kính mong Thế Tôn từ bi tuyên nói. Phật bảo Diêm Vương Thiên Tử: Ông hãy cứ hỏi, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Lúc ấy Diêm Vương Thiên Tử chiêm ngưỡng và đảnh lễ Thế Tôn, ngoảnh nhìn Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quan sát Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường đã dùng trăm ngàn phương tiện cứu độ chúng sanh tội khổ, không chút từ nan mệt mỏi. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông chẳng thể nghĩ bàn như thế, Nhưng vì sao các chúng sanh vừa thoát khỏi tội báo, chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác? Bạch Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này đã có thần lực không thể nghĩ bàn như thế, cớ sao chúng sanh không y theo và ở chốn lành để được giải thoát vĩnh viễn? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Phật bảo Diêm Vương Thiên Tử, chúng sanh ở Nam Châu Thánh Kim có tâm tánh căn cường, khó điều khó phục. Suốt trăm ngàn kiếp, vị Đại Bồ Tát này luôn mãi cứu vớt các chúng sanh như vậy, khiến họ sớm được giải thoát. Những người mắc tội báo đó, cho đến phải đọa đường ác kinh hoàng, Bồ Tát cũng dùng sức phương tiện mà bạc trừ căn bổn nghiệp duyên và làm cho họ tỏ ngộ các việc của đời trước. Nhưng chúng sanh ở Châu Thánh Kim này bị tập khí ác kết chặt nặng nề, thoáng vừa ra khỏi lại quay trở vào, nên làm Lao Nhật Bồ Tát phải trải qua số kiếp rất lâu mới độ thoát. Ví như có người quên mất nhà của mình và đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm ấy có rất nhiều quỷ tiệp tật cùng cọp, sói, sư tử, rắn độc và bò cạp. Người bị lạc này ở trong hiểm đạo, chẳng mấy chốc thì liền gặp ngay các thứ độc đó. Giả sử khi ấy có một vị thiện tri thức biết nhiều phép thuật và khéo giải trừ các thứ độc đó, bao gồm cả quỷ tiệp tật và các loài ác độc khác. Khi hốt nhiên gặp kẻ lạc lối đang muốn tiến vào hiểm đạo, ngài vội bảo rằng: "Ôi trời anh bạn, có việc gì mà vào con đường ấy? Anh bạn có phép thuật kỳ lạ gì mà có thể chế phục được các thứ độc hại đó chăng?" Người lạc đường này chợt nghe lời ấy thì mới biết là hiểm đạo, nên liền lui lại và cầu ra khỏi con đường đó. Vị thiện tri thức nắm tay dìu dắt và dẫn họ ra khỏi con đường hiểm, hầu thoát khỏi các thứ độc hại để đến nơi an lành và làm cho họ được an vui. Rồi ngài bảo rằng: "Này anh bạn lạc đường, từ nay về sau chớ đi vào con đường đó. Ai mà vào rồi thì khó mà ra khỏi và còn nguy hại đến tánh mạng nữa." Khi ấy người lạc đường đó sanh lòng cảm kích ân trọng. Lúc sắp từ biệt, vị thiện tri thức lại căn dặn thêm: "Nếu gặp người thân quen cùng những người đi đường khác, hoặc nam hay nữ, thì bảo cho họ biết rằng con đường này có nhiều thứ độc ác, vào đó rồi sẽ mất cả tánh mạng đấy. Anh bạn hãy làm cho họ đừng tự vào chỗ chết." Cũng như vậy, Địa Tạng Bồ Tát với lòng đại từ bi và luôn cứu vớt chúng sanh tội khổ, khiến cho họ sanh vào cõi trời hay nhân gian để tạo hưởng an vui vi diệu. Một khi những người tội đó biết sự khốn khổ của nghiệp đạo, thì lúc được thoát ra, họ vĩnh viễn sẽ chẳng còn trở vào lại. Họ cũng như người lạc đường xa vào hiểm đạo, khi gặp thiện tri thức, họ liền được tiếp dẫn ra khỏi và vĩnh viễn sẽ không đi vào chỗ ấy nữa. Khi thấy người khác, họ khuyên đừng có vào và nói rằng: "Tôi lúc xưa do bị mơ lầm nên mới lạc vào đó, nay đã được ra khỏi nên sẽ không bao giờ trở lại. Nếu còn dám bước vào thì cũng còn bị lạc ngay, và chẳng biết đó là con đường hiểm mà mình đã từng bị lạc qua, hoặc có thể phải bị mất cả tánh mạng." Điều này cũng giống như khi chúng sanh sa đọa đường ác, Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện để khiến cho họ giải thoát và sanh trong cõi trời hay nhân gian, nhưng thoáng chốc họ lại đọa vào nữa. Nếu nghiệp báo kết chặt thâm trọng thì họ vĩnh viễn sẽ ở chốn địa ngục và không bao giờ được ra khỏi. Lúc bấy giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính và thưa với Phật rằng: "Thưa Thế Tôn, quỷ vương chúng con ở Châu Thánh Kim, số ấy nhiều vô lượng, hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, ai nấy đều khác nhau. Do nghiệp báo nên khi du hành qua các thế giới, quyến thuộc chúng con làm ác thì nhiều mà làm thiện lại quá ít. Tuy vậy, nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà ai, hoặc thành thị xóm làng, vườn tược phòng xã, hoặc có nam tử nữ nhân nào tu hành việc lành chừng bèn cộng lông hay sợi tóc, cho đến chỉ treo một tràng phan hay một lọng tre, dùng chút ít hương hoa mà cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, thắp hương, cúng dường một câu hay một bài cờ, thì quỷ vương chúng con sẽ lỡ kính người này như chư Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con lại sai các tiểu quỷ có uy lực lớn cùng thần thổ địa mà hộ vợ họ, khiến cho những việc ác, tai họa, ác bệnh, hoặc bệnh bất ngờ, cho đến những sự không như ý còn chánh hờ đến gần nhà và các nơi xung quanh, hà huống là lọt vào đến cửa. Đức Phật ngợi khen quỷ vương rằng: lành thay, các ông cùng với Diêm Vương có thể ủng hộ các thiện nam tín nữ như thế, thì ta cũng sẽ sai Phạm Vương và nên thiên đế hộ vợ các ông. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một quỷ vương tên là Chú Mạng thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, do bổ nghiệp duyên mà nay con làm chủ vợ nhân mạng ở châu Thánh Kim. Khi sanh khi tử đều do con làm chủ, bổ nguyện của con thì rất muốn làm lợi ích, nhưng chúng sanh không hội ý con nên khiến cho lúc sanh lúc tử đều không được an ổn. Vì sao thế? Bởi người ở châu Thánh Kim khi vừa mới sanh, không cỡ là nam hay nữ, hoặc lúc gần sanh, họ chỉ nên làm việc lành để tăng thêm lợi ích cho nhà cửa. Như vậy tự nhiên sẽ khiến cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ, mà ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều an vui và quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sanh rồi, thân quyến của họ cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sáng phụ, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát và âm nhạc ầm ĩ. Bởi các việc như thế có thể sẽ khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Vì sao thế? Bởi đương lúc sanh nở khó khăn ấy, có vô số ác quỷ cùng sơn tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh. Chính con đã sớm sai các thần linh của nhà cửa phải bảo hộ người mẹ và đứa con để khiến họ an vui và được lợi ích. Những người này khi thấy sự an vui thì nên cùng nhau tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Trái lại, nếu họ giết hại và tụ tập quyến thuộc, thì do bởi lễ này, hở phạm tai ương, ít phải tự lãnh thọ. Người mẹ và đứa con đều sẽ tổn hại. Lại nữa, khi những người ở châu Thánh Kim sắp mạng chung, chẳng cỡ là thiện hay ác, con đều không muốn cho người mạng chung đó bị lạc vào đường ác. Hà huống là người ấy tự tu căn lành và lại làm tăng thêm y lực của con. Những người làm thiện ở châu Thánh Kim đến lúc lâm chung cũng còn có 100.000 quỷ thần trong đường ác, hoặc chúng biến làm cha mẹ và cho đến hàng quyến thuộc của họ để mà dẫn dắt người chết, khiến họ sa đọa đường ác, huống chi là người vốn đã tạo ác. Thưa Thế Tôn, những nam tử nữ nhân ở châu Thánh Kim đến lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mơ muội, họ không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều chẳng còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc của họ nên làm những việc cúng dường rộng lớn, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Những duyên lành như vậy mới có thể khiến cho người chết xa lìa các đường ác, và chúng ma quỷ thần đều phải thối lui. Thưa Thế Tôn, tất cả chúng sanh khi sắp mạng chung, nếu họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, con quan sát thấy hạng người ấy, chỉ trừ năm tội vô gián và các tội giết hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa đường ác thì sẽ liền giải thoát. Phật bảo Chủ Mạng Quỷ Vương: ông vì lòng đại từ nên mới có thể phát đại nguyện như thế để cứu hộ chúng sanh trong lúc sanh tử. Vào đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào đến thời điểm sanh tử, thì ông chớ quên lời nguyện đó và hãy khiến họ giải thoát để có được niềm an lạc vĩnh viễn. Quỷ vương thưa với Phật rằng: xin Thế Tôn chớ lo lắng, trọn đời con sẽ niệm niệm ủng hộ chúng sanh ở châu Thánh Kim. Trong lúc sanh lúc tử, con sẽ khiến họ đều được an vui. Con chỉ mong các chúng sanh trong khi sanh khi tử đều tín thọ lời con nói, họ tất sẽ được lợi ích to lớn và không ai mà chẳng giải thoát. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Chú Mạng đại quỷ vương này đã từng trải qua 100.000 đời làm đại quỷ vương để ủng hộ chúng sanh ở trong sanh tử. Do thợ nguyện từ bi nên vị đại sĩ này hiện thân làm đại quỷ vương, chớ không phải quỷ thật. Trải qua 170 kiếp về sau, ông ta sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, quốc độ tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó lâu dài đến không thể tính cỡ số kiếp. Này Địa Tạng, vị đại quỷ vương ấy có những việc chẳng thể nghĩ bàn như vậy, hàng trời người được độ thoát cũng nhiều không thể hạn lượng. Phẩm 9. Xưng niệm các danh hiệu của chư Phật. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vì chúng sanh ở vị lai, con nay muốn diễn nói về những việc lợi ích để làm cho họ trong khi sanh khi tử đều được lợi ích to lớn. Kính mong Thế Tôn cho phép con nói. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ông nay khởi lòng từ bi và muốn cứu vớt hết thảy chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà diễn nói về những việc không thể nghĩ bàn. Nay chính là lúc ông nên mau nói, ta sắp vào tịch diệt và ông hãy sớm hoàn tất thệ nguyện này. Như thế ta sẽ không còn phải âu lo cho tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai nữa. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tạm sanh lòng cung kính, thì liền siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội. Hào huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán, người đó sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Lại vào thuở quá khứ hằng hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong thời gian khẩy móng tay mà phát tâm quy y, người ấy vĩnh viễn sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, người ấy sẽ được sanh 1000 lần lên 6 tầng trời ở cõi dục, hào huống là chỉ tâm sưng niệm. Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một niệm quy y, người ấy sẽ gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ kỹ. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoàn Dĩ Đoàn Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi chí tâm chiêm ngưỡng, đánh lỡ hoặc tán thán, thì người ấy ở tại Pháp hội của 1000 Đức Phật trong kiếp hiền sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thánh Quán Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ vĩnh viễn sẽ không đọa đường ác, luôn sanh vào cõi trời hay nhân gian và tạo hưởng an vui thù thánh vi diệu. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Thánh Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ không bao giờ đọa đường ác, thường sanh lên trời và tạo hưởng an vui thù thánh vi diệu. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và sanh tâm cung kính, người ấy không lâu sẽ đắc đạo ứng chân. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Pháp Y Tràng Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu vượt 100 đại kiếp nghiệp tội sanh tử. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có nam tử nữ nhân nào nghe qua danh hiệu của Đức Phật này, người ấy sẽ gặp được chư Phật nhiều như các sông Hằng đỡ rộng thuyết pháp cho họ. Người ấy chắc chắn sẽ thành tựu Phật Đạo. Lại vào thuở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thánh Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyện Diện Phật và Bất Khả Thuyết Chư Phật như vậy. Thưa Thế Tôn, hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như họ chỉ niệm được một danh hiệu Phật mà công đức đã nhiều vô lượng, hào huống là niệm được nhiều danh hiệu, các chúng sanh này trong lúc sanh lúc tử sẽ được những sự lợi ích to lớn cho bản thân và không bao giờ đọa đường ác. Nếu có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó mà niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này chỉ trừ năm tội vô gián, còn những nghiệp báo khác đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, cho dù trải qua ức kiếp cũng không thở ra khỏi. Nhưng nhờ lúc xếp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội ấy rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hà huống là có chúng sanh nào tự mình xưng niệm, họ sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội. Phẩm 10. Nhân duyên và so sánh công đức của Bố Thí. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát nương uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi phải quỳ, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con quan sát chúng sanh ở trong các nghiệp đạo và so sánh của việc bố thí thì có nặng có nhẹ. Có người thọ phước một đời, có người thọ phước 10 đời, hoặc có người thọ phước lợi lớn đến 100 đời hay 1000 đời. Việc ấy thế nào? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ở giữa toàn thể chúng hội tại cung trời Tam Thập Tam, ta nay sẽ thuyết giảng về sự so sánh công đức nền nhẹ của chúng sanh ở châu Thánh Kim. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Địa Tạng thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con hoài nghi về việc ấy và rất vui thích muốn nghe. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát: Ở Nam Châu Thánh Kim, nếu có những quốc vương, tể tướng, đại thần, đại trưởng giả, đại phạm chí và những ai mà khi gặp kẻ bằng cùng thấp kém, cho đến gù lưng, tàn tật, câm ngọng, ngu si, tai điếc, mắt mù và đủ mọi các căn không hoàn chỉnh như vậy, khi các đại quốc vương và những người ấy muốn bố thí mà nếu có thở đầy đủ lòng đại từ bi và khiêm tốn cười vui, tự tay mình làm việc bố thí hoặc báo người khác bố thí, nói năng hòa nhã và khuyên nhủ cảm thông, thì các đại quốc vương và những người này sẽ được phước lợi nhiều như cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Vì sao thế? Bởi các quốc vương và những người đó, do nhân duyên đối với kẻ nghèo túng với các căn không hoàn chỉnh mà phát tâm đại từ, nên mới có được quả báo phước lợi như thế. Suốt 100.000 đời, họ sẽ thường được đầy đủ 7 báo, hào huống là y phục, ẩm thực và những vật cần dùng. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có những quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật hoặc hình tượng Phật cho đến tượng của Bồ Tát, Thanh Văn hay Độc Giác mà đích thân sửa sang và bố thí cúng dường, thì các quốc vương và những người đó sẽ được 3 kiếp làm thân nên thiên đế để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu lại có thể dùng phước lợi từ việc bố thí này và hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì các đại quốc vương và những người ấy ở trong 10 kiếp sẽ thường làm đại phạm thiên vương. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có những quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật cổ xưa hoặc kinh tượng bị hư hoại hay vỡ nát mà có thể phát tâm tu bổ, các quốc vương và những người đó đích thân tu bổ hoặc báo người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí kết duyên, thì các quốc vương và những người ái suốt 100.000 đời sẽ thường làm thân vua chuyển luân. Còn những người đồng chung bố thí suốt 100.000 đời, họ sẽ thường làm thân vua nước nhỏ. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cùng những người này cuối cùng sẽ thành Phật đạo, bởi quả báo đó là vô lượng vô biên. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có những quốc vương cho đến phạm chí và những ai thấy người già yếu, kẻ bệnh tật cùng phụ nữ đang sinh nở mà trong một niệm với đủ lòng đại từ bố thí ẩm thực, giường nệm và thuốc thang để khiến cho họ an vui, phước lợi như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp họ sẽ thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp họ sẽ thường làm thiên chủ thuộc 6 tầng trời ở cõi dục. Sau cùng họ sẽ thành Phật và vĩnh viễn không đọa đường ác. Thậm chí suốt 100.000 đời, họ sẽ không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có những quốc vương cùng phạm chí và những ai có thể làm việc bố thí như thế, họ sẽ được phước vô lượng. Như lại có thể hồi hướng, chẳng cỡ là nhiều hay ít, họ cuối cùng đều sẽ thành Phật. Hào huống là những quả báo của Nên Thiên Đế, Phạm Vương và Vua Chuyển Luân. Vì thế Địa Tạng, ông hãy rộng khuyên bảo chúng sanh nên học làm bố thí như vậy. lại nửa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng chút ít căn lành, chừng bằng cọng lông, sợi tóc, hạt cá hay hạt bụi, thì phước lợi mà họ thọ hưởng sẽ chẳng thể nào ví dụ cho sửa. Lại nửa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Độc Giác hoặc hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, họ sẽ được phước vô lượng và thường ở cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui vi diệu. Nếu họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì phước lợi đó sẽ chẳng thể nào ví dụ cho sửa. Lại nửa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một bài kệ hay một câu, rồi phát tâm ân cần trân trọng, tán thán cung kính và bố thí cúng dường, người này sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì phước lợi đó sẽ chẳng thể nào ví dụ cho sửa. Lại nửa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật, hoặc kinh điển Đại Thừa còn mới mà bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, đánh lễ, tán thán và chắp tay cung kính, còn như chúng đã cũ và bị hư hoại thì có thể một mình phát tâm, hoặc khuyên bảo nhiều người cùng nhau phát tâm để tu bổ sửa sang. Ở trong 30 đời, những người đồng phát tâm như thế sẽ thường làm vua nước nhỏ, còn vị thí chủ thì làm vua chuyển luân và lại dùng pháp lành để giáo hóa các tiểu quốc vương. Lại nửa Địa Tạng, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng căn lành, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến các việc lành chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước như thế, như họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì công đức của người này ở trăm ngàn đời là sẽ tạo hưởng an vui cao thượng vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và gia đình hoặc lợi ích riêng bản thân, thì quả báo ấy là họ sẽ tạo hưởng an vui ở trong ba đời. Khi xá một thì liền được vạn hồi báo. Vì thế Địa Tạng, nhân duyên vờ sự bố thí, việc đó là như vậy. Phẩm 11, Địa Thần Hộ Pháp. Lúc bấy giờ Kiên Lao Địa Thần thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, từ xưa đến nay, con đã chiêm ngưỡng và đánh lễ vô lượng chư Đại Bồ Tát. Tất cả đều là những vị thần thông đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn và khéo rộng độ chúng sanh. Ở trong chư Bồ Tát, Địa Tạng Đại Bồ Tát này đây là vị lập thệ nguyện thâm trọng nhất. Thưa Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thánh Kim, như Ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát và Tự Thị Bồ Tát cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng các thệ nguyện đó rồi sẽ hoàn tất. Còn Địa Tạng Bồ Tát này đây đã phát thệ nguyện để giáo hóa hết thảy chúng sanh trong sáu đường, và số kiếp đã trải qua thì nhiều như số cát trong 100.000 ức sông Hằng. Thưa Thế Tôn, con quan sát chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ nơi trú xứ vờ hướng Nam mà dùng đất đá hay trúc gỗ để xây một khám thất, như họ lại có thể đắp vẽ cho đến tạo lập hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát bằng vàng, bạc, đồng hay sắt và an trí vào bên trong, rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, đánh lễ và tán thán, thì nơi cư ngụ của người ấy liền được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? 1. Đất đai màu mỡ. 2. Nhà cửa vĩnh yên. 3. Kẻ mắt sanh thiên. 4. Người sống tánh thọ. 5. Ước mong tội ý. 6. Không nạn nước lửa. 7. Dứt trừ tai ương. 8. Đoạn tuyệt ác mộng. 9. Thần hộ ra vào. 10. Gặp nhiều nhân thánh. Thưa Thế Tôn, trong đời hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào ở nơi trú xứ vờ hướng Nam của mình mà có thể làm việc cúng dường như thế, họ sẽ được những điều lợi ích như vậy. Lại thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở nơi trú xứ của mình mà có kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhưng người này lại có thở thường đọc tụng kinh điển và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì con ngày đêm sẽ luôn dùng bốn thần lực mà hộ vợ người ấy, cho đến nạn nước lửa, trộm cướp, các tai họa lớn nhỏ và tất cả việc xui xẻo thảy đều tiêu trừ. Phật bảo Kiên Lao Địa Thần: thần lực của thần nữ to lớn, các vị thần khác ít ai sánh bằng. Vì sao thở? Bởi đất đai ở châu Thánh Kim đều nhận sự bảo hộ của thần nữ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa gai hay trúc lâu cũng từ dưới đất mà có, và đều là do thần lực của thần nữ. Như thần nữ lại thường tán thán về những sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát, thì công đức và thần thông của thần nữ sẽ gấp trăm ngàn lần hơn các địa thần bình thường. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng chuyển đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hoặc nương theo chỉ một điều trong kinh để tu hành, thì thần nữ hãy dùng thần lực ủng hộ và chở đỡ cho tất cả tai họa cùng những việc không như ý nghe lọt vào tai họ. Huống nữa là phải thọ lấy. Không những người đó riêng được thần nữ bảo hộ, mà cũng có quyến thuộc của Nên Thiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người ấy. Tại sao lại được Thánh Hiền ủng hộ như vậy? Đó đều là do chiêm ngưỡng cùng đánh lỡ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, và thường đọc tụng kinh bổ nguyện này, họ tự nhiên sẽ có thở rời xa biển khổ và chứng tịch diệt an vui. Do vậy, họ có được sự ủng hộ lớn lao như thế. Phẩm 12. Lợi ích của sự thái nghe. Lúc bấy giờ, Thở Tôn phóng ra một tỷ ức tướng hào quang lớn từ trên đỉnh đầu, như là tướng hào quang màu trắng, tướng hào quang màu trắng lớn, tướng hào quang điềm lành, tướng hào quang điềm lành lớn, tướng hào quang ngọc thạch, tướng hào quang ngọc thạch lớn, tướng hào quang màu tím, tướng hào quang màu tím lớn, tướng hào quang màu xanh, tướng hào quang màu xanh lớn, tướng hào quang màu xanh biếc, tướng hào quang màu xanh biếc lớn, tướng hào quang màu đỏ, tướng hào quang màu đỏ lớn, tướng hào quang màu xanh lá cây, tướng hào quang màu xanh lá cây lớn, tướng hào quang màu vàng, tướng hào quang màu vàng lớn, tướng hào quang vần mây khánh hỷ, tướng hào quang vần mây khánh hỷ lớn, hào quang bánh xe ngàn cam, hào quang bánh xe ngàn cam lớn, hào quang bánh xe báu, hào quang bánh xe báu lớn, hào quang vần mặt trời, hào quang vần mặt trời lớn, hào quang vần mặt trăng, hào quang vần mặt trăng lớn, hào quang cung điện, hào quang cung điện lớn, hào quang mây biển, hào quang mây biển lớn. Khi đã từ trên đỉnh đầu phóng ra các tướng hào quang như thế xong, Ngài lại phát ra âm thanh vi diệu và bảo các đại chúng, Thiên Lăng Bát Bộ, người cùng phi nhân: hãy lắng nghe, hôm nay ta tại cung trời Tam Thập Tam tuyên dương cùng ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng đắc của địa thứ 10 và những sự cứu cánh không tối chuyển nơi vô thượng chánh định chánh giác. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị đại bồ tát tên là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ, chắp tay và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, Địa Tạng đại bồ tát là bậc đầy đủ lòng đại từ bi và luôn thương xót chúng sanh tội khổ. Ở trong ngàn vạn ức thế giới, Ngài biến hóa ngàn vạn ức thân và có công đức với sức uy thần chẳng thể nghĩ bàn. Con đã nghe Thế Tôn cùng vô lượng mười phương chư Phật với dị khẩu đồng âm mà ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát rằng: cho dù chư Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai đều nói về công đức của Địa Tạng Đại Bồ Tát thì vẫn chẳng thể hết. Mới đây lại được Thế Tôn bảo toàn thở đại chúng, là Ngài muốn tuyên dương các sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát. Kính mong Thế Tôn hãy vì tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà tuyên dương về những việc chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, hầu khiến cho Thiên Lăng Bát Bộ sẽ được phước khi chiêm ngưỡng và kính lễ Ngài. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: ông có đại nhân duyên với thế giới Kham Nhẫn. Nếu hàng trời, hoặc rồng, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến các chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà nghe danh hiệu ông, thấy hình tượng ông, mến tưởng ông, tán thán ông, thì những chúng sanh ấy đều quyết sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Họ sẽ luôn sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng đủ mọi điều an vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành tục, họ liền gặp Phật thọ ký. Với lòng đại từ bi vô tận thương xót các chúng sanh cùng Thiên Lăng Bát Bộ, ông nay muốn ta tuyên nói về những việc lợi ích chánh thở nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Ông hãy lắng nghe, ta nay sẽ nói rõ. Ngài Quán Thế Âm thưa rằng: Dạ vâng thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có vị thiên nhân nào mà phước trời thọ hưởng đã hết và có năm tướng suy hiện ra, hoặc có vị phái đọa đường ác, những vị thiên nhân ấy, hoặc nam hay nữ, đương lúc tướng suy hiện ra mà thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đánh lỡ, thì các vị thiên nhân đó sẽ tăng thêm phước trời, thọ hưởng niềm vui sướng lớn lao, và vĩnh viễn sẽ chẳng còn đọa ba đường ác. Hào hưởng là nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng các hương hoa, y phục, ẩm thực, vật bảo và sâu chuỗi anh lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi mà họ có được sẽ vô lượng vô biên. Lại nữa Quán Thế Âm, trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào trong sáu đường sắp mạng chung mà nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn sẽ chẳng còn trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Huống nữa là lúc gần mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc lấy nhà cửa, tài bảo, vật bảo và y phục của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc làm cho người bệnh trong lúc chưa mạng chung được mắt thấy tai nghe và biết rằng hàng quyến thuộc đã lấy nhà cửa, vật bảo cùng những đồ vật khác của họ để chi vào việc đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu do nghiệp báo mà người ấy đáng lẽ chịu bệnh nặng, thì nhờ công đức này, họ sẽ liền lành bệnh và thọ mạng thêm lâu dài. Còn nếu là nghiệp báo sinh mạng của người ấy đã tận, lẽ ra đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và phải đọa đường ác. Song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung, họ liền sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thánh vi diệu. Tất cả tội chướng thể đều tiêu trừ. Lại nữa Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi trở xuống mà cha mẹ đã qua đời, cho đến mất hết anh chị em, rồi đến khi không lớn, người đó tưởng nhớ vợ cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, nhưng vẫn không biết họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào. Người ấy như có thể đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí nghe danh hiệu Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đánh lỡ. Trong từ một ngày cho đến 7 ngày chớ đỡ quên mất tâm nguyện ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng, đánh lỡ và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì quyến thuộc của người đó nếu do nghiệp mà đọa đường ác và lẽ ra phải chịu nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cùng với sự chiêm ngưỡng và đánh lỡ của con cái hoặc anh chị em, nên họ cũng liền giải thoát. Họ sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thánh vi diệu. Còn như quyến thuộc của người ấy có phước lực, họ đã sanh vào cõi trời hay nhân gian và đang thọ hưởng an vui thù thánh vi diệu, thì nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng và sẽ thọ hưởng vô lượng điều vui sướng. Như người ấy lại có thể trong 21 ngày với nhất tâm chiêm ngưỡng, đánh lỡ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài đủ 10.000 lần, họ sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên để mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiện sức đại uy thần và đích thân dắt người ấy đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Nếu người này lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1.000 lần và luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa tại nơi ấy hộ vợ trọn đời, hiện đời y phục với thức ăn dư dả và họ sẽ không mắc những bệnh khổ, cho đến những tai họa còn chẳng hờ vào đến cửa, huống nữa là đến thân. người đó cuối cùng sẽ được Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ kỹ. Lại nữa, Quán Thơm Bồ Tát vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng và muốn ra khỏi ba cõi, khi những người này thấy hình tượng cùng nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm quy y hoặc lấy hương hoa, y phục, vật báu hay ẩm thực để cúng dường, chiêm ngưỡng và đánh lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam tín nữ đó sẽ mau thành tựu và vĩnh viễn không bị chướng ngại. Lại nữa, Quán Thế Âm vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu tỷ ức điều nguyện hoặc tỷ ức sự việc ở hiện tại cùng vị lai, họ chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường và tán thán hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì những điều cầu mong như thế tất đều sẽ thành tựu. Nếu lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát bậc đại đủ đại từ bi và luôn mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người ấy trong giấc mộng sẽ liền được Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ kỹ. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với kinh điển Đại Thừa mà sanh lòng trân trọng thâm sâu, họ phát tâm không thể nghĩ bàn để muốn đọc và muốn tụng, dù có gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho thành tục, nhưng họ hoàn toàn quên mất, trải qua đến cả tháng hoặc cả năm mà vẫn không thể đọc tụng, các thiện nam tín nữ này do có nghiệp chướng ở đời trước chưa trừ sạch, cho nên họ đối với kinh điển Đại Thừa không có căn tánh đọc tụng. Khi những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì hãy mang hết cõi lòng mà cung kính bày tỏ. Họ lại dùng hương hoa, y phục, ẩm thực và tất cả vật yêu thích để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, rồi lấy một chén nước trong và đặt ở trước Địa Tạng Bồ Tát một ngày một đêm. Sau đó họ hãy chắp tay cung thỉnh đỡ uống với mạch xoay về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng, họ phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong, họ phải kiêng cử năm loại thực vật hôi nồng, rượu thịt, tà dâm, nói dối và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó ở trong giấc mộng sẽ thấy rõ Địa Tạng Bồ Tát đến chỗ của họ, rồi Ngài hiện thân vô biên và rưới nước quán đảnh. Khi họ thức dậy thì liền được thông minh. Các kinh điển một khi lọt vào căn tai thì liền nhớ mãi và sẽ không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Lại nữa, Quán Thế Âm vào đời vị lai, nếu có những người nào thiếu thốn y phục và ẩm thực, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều sự không may, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị chia cách, hoặc các tai nạn cứ nhiều lần xảy đến nơi thân, hay lúc ngủ nằm mơ thường thấy nhiều việc kinh sợ, khi những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chí tâm cung kính và niệm đủ 10.000 lần, thì những việc không như ý sẽ dần dần tiêu trừ. Họ liền được an lạc, y phục và ẩm thực dư giả, và cho đến trong giấc mộng thấy đều vui vẻ. Lại nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì chuyện công việc tư, hoặc vì việc sanh tử, hoặc vì việc khẩn cấp, nên họ phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm, người đó trước tiên hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 10.000 lần. Như vậy khi họ đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi sẽ luôn mãi an vui, cho đến dù họ có gặp cọp, sói, sư tử, cùng tất cả mọi thứ độc hại thì cũng không thể làm tổn thương họ. Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thánh Kim. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy nghe của các chúng sanh, thì suốt 100.000 kiếp cũng chẳng cơ hết. Vì thế Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu truyền kinh này và làm cho chúng sanh ở thế giới kham nhẫn suốt tỷ kiếp luôn hưởng mãi an vui. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói cờ rằng, ta Quán Địa Tạng sức uy thần, hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng. Thấy nghe đánh lỡ dù một lần, lợi ích trời người nhiều vô lượng. Nếu nam hay nữ hoặc long thần, hết phước nên phải đọa đường ác. chí tâm quy y bậc đại sĩ, thọ mạng chuyển tinh tội chướng trừ. Trẻ thơ mất sớm tình cha mẹ, chánh rõ thần hồn tại xứ nào, anh chị em gái cùng thân thuộc, đến nay không lớn chẳng biết nhau. Phật đáp hay vẽ hình đại sĩ, quyến liếng đánh lỡ chẳng rời xa, 3 tuần luân niệm danh hiệu ấy, Bồ Tát liền hiện vô biên thân. Chỉ họ quyến thuộc cõi sanh vờ, dù đọa đường ác cũng thoát mau, sơ tâm nếu lại không thối chuyển, liền được xoa đảnh thọ thánh ký. Đại giác vô thượng quyết chí tu, 3 cõi khổ não muốn lìa xa, người ấy đã phát đại bi tâm, trước tiên đánh lỡ tượng đại sĩ, hết thảy các nguyện chẳng viên thành, mãi không nghiệp chướng nào cản ngăn. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mơ qua bờ kia, tuy lập thờ nguyện không nghĩ bàn, mới đọc liền quên sao lãng mất. Người này do có nghiệp chướng mơ, kinh điển đại thừa không thở nhớ, cúng dường địa tạng với hương hoa, y phục ẩm thực Phật yêu thích. Đỡ chén nước trong trước đại sĩ, sau 1 ngày đêm rồi thỉnh uống, thực vật hôi nồng phải kiêng cử, rượu thịt tà dâm cùng nói dối. 21 ngày chớ giết hại, chỉ tâm nhớ niệm đại sĩ danh, liền như trong mộng thấy vô biên, tỉnh giấc canh tai được bén lanh. Kinh giáo một khi đã nghe qua, ngàn vạn đời sau mãi chẳng quên, bậc đại sĩ ấy không nghĩ bàn, có thể khiến người được trí tuệ. Bằng cùng chúng sanh và bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc ly, lúc ngủ mộng điềm chẳng an lành, cầu gì cũng trái không tội ý. Chí tâm đánh lỡ tượng địa tạng, tất cả việc xấu đều tiêu tan, cho đến trong mộng được bình an, an mệt dư giả quỷ tần hồ. Vào rừng lên núi qua biển cả, chim thú độc dữ cùng ác nhân, ác thần ác quỷ với cuồng phong, tất cả ách nạn các khổ não. Chỉ cần đánh lỡ và cúng dường ở trước hình tượng của địa tạng, giả như bên rừng vượt biển lớn, các điều dữ ấy đều tiêu tan. Quán âm chí tâm nghe ta nói, địa tạng vô tận chẳng nghĩ bàn, nói suốt tỷ kiếp cũng không hết, rộng tuyên đại sĩ sức như vậy. Nếu ai nghe được địa tạng danh, cho đến thái tượng đánh lỡ ngài, hương hoa y phục ẩm thực dân, thọ hưởng 1000000 vi diệu lạc. Nếu lại hồi hướng đến pháp giới, tất sẽ thành Phật liễu sanh tử, vì thở Quán Âm hãy báo khắp, hành xa quốc độ đều nên biết. Phẩm 13. Phó chúc trời người. Lúc bấy giờ Thế Tôn lại nhấc cánh tay sắc vàng và so trên đỉnh đầu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, rồi nói lời như vậy: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông chẳng thở nghĩ bàn, từ bi của ông chẳng thở nghĩ bàn, trí tuệ của ông chẳng thở nghĩ bàn, biện tài của ông chẳng thở nghĩ bàn. Suốt ngàn vạn kiếp, cho dù 10 phương chư Phật ngợi khen và tuyên nói về những việc không thở nghĩ bàn của ông thì cũng chẳng thở hết. Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ ta nay tại cung trời Tam Thập Tam, ở trong đại hội với tỷ ức bất khả thuyết, bất khả thuyết với tất cả chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Một lần nữa, ta phó chúc hàng trời người và các chúng sanh cho ông, những kẻ còn ở trong căn nhà lửa và vẫn chưa ra khỏi 3 cõi. Ông đừng khiến cho những chúng sanh ấy sa đọa trong đường ác dù chỉ 1 ngày 1 đêm. Hà huống còn đọa địa ngục vô gián, đến nỗi phải trải qua ngàn vạn ức kiếp mà chẳng có kỳ hạn thoát ra. Này Địa Tạng, chúng sanh ở Nam Châu Thánh Kim này đây, ý chí với tâm tánh bất định và nhiều tập khí xấu ác, dù họ đã phát thiện tâm nhưng thoáng liền quên mất, nếu gặp duyên ác thì niệm niệm tăng trưởng. Bởi vậy ta mới phân ra 1000000 ức thân đỡ hóa độ với tùy theo căn tánh mà độ thoát họ. Này Địa Tạng, ta nay ân cần phó chúc hàng trời người cho ông, vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng được chút căn lành, chừng bằng 1 sợi lông, 1 hạt bụi, 1 hạt cát, hay 1 giọt nước, thì ông hãy dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, rồi làm cho họ dần dần tu hành đạo vô thượng và chớ đỡ quanh mất. Lại nữa Địa Tạng, vào đời vị lai, hoặc trời hay người, do tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng và đọa đường ác, khi họ sắp đọa trong đường ác hoặc gần cờ đến cửa đó. Nếu các chúng sanh này có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực và phương tiện để cứu vớt những chúng sanh ấy. Ông hãy hiện ra vô biên thân ở chỗ người đó và phá tan địa ngục, khiến họ sanh lên trời để tạ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng: hiện tại vị lai hàng trời người, ta nay ân cần phó chúc ông dùng đại thần thông phương tiện đồ, chớ khiến xa đọa đường ác khổ. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối phải, chắp tay và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Vào đời vị lai, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp mà có chừng một niệm cung kính, thì con cũng dùng 100,000 phương tiện để độ thoát người đó và làm cho họ mau ra khỏi vòng sanh tử. Hào hứng là họ nghe vờ các việc lành rồi niệm niệm tu hành, thì tự nhiên sẽ vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng. Khi nói lời ấy xong, trong Pháp Hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nay đến trời Tam Thập Tam và nghe được Như Lai ngợi khen vừa sức uy thần chánh thở nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cho đến hết thảy trời rồng mà nghe kinh điển này cùng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chiêm ngưỡng và đánh lỡ hình tượng, thì họ sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Kính mong Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà lược nói về việc ấy. Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh này và cho đến đọc tụng, rồi dùng hương hoa, ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán, chiêm ngưỡng và đảnh lễ ngài, họ sẽ được 28 điều lợi ích. 1. Trời rồng hộ niệm. 2. Thiện quả ngày tinh. 3. Tích nhân thánh thượng. 4. Đạo tâm kiên cố. 5. Ăn mặc dư giả. 6. Bệnh dịch bất xâm. 7. Thoát nạn nước lửa. 8. Tránh gặp trộm cướp. 9. Người thái kính mến. 10. Quý thần hộ giúp. 11. Thân nữ chuyển nam. 12. Làm con vua chúa. 13. Tướng đẹp đoan chánh. 14. Thường sanh lên trời. 15. Hoặc làm đế vương. 16. Đắc túc mạng thông. 17. Cầu mong như ý. 18. Quyến thuộc hòa vui. 19. Tai họa tiêu diệt. 20. Nghiệp đạo vĩnh trừ. 21. Đi đến nơi chốn. 22. Đêm mộng an vui. 23. Người mất lìa khổ. 24. Túc phước thọ sanh. 25. Chư thánh ngợi khen. 26. Thông minh lanh lợi. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Cứu cánh thành Phật. Lại nữa Hư Không Tạng Bồ Tát: nếu Thiên Long Quỷ Thần ở hiện tại cùng vị lai mà nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát và đánh lỡ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe vờ bổ nguyện và sự tích tu hành của Địa Tạng Bồ Tát rồi tán thán, chiêm ngưỡng và đánh lỡ, thì họ sẽ được bảy điều lợi ích. 1. Mau vượt thánh địa. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đánh hộ. 4. Đạo tâm kiên cố. 5. Bốn lực tăng trưởng. 6. Đắc túc mạng thông. 7. Cứu cánh thành Phật. Lúc bấy giờ bất khả thuyết, tất cả chư Phật Như Lai đã đến từ 10 phương cùng chư Đại Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ, khi nghe Đức Phật nên tịch tuyên dương và tán thán sức đại uy thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, họ đều tán thán là việc chưa từng có. Khi ấy ở trời Tam Thập Tam mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y và sau chuỗi anh lạc để cúng dường Đức Phật nên tịch cùng Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó, hết thảy chúng hội đều chiêm ngưỡng, đánh lễ, chắp tay rồi cáo lui. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hết quyển hạ.